Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai, kỷ niệm 9 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. Giáo huấn số 16, phép rửa của Đức Kitô. Tất cả các hình ảnh tiên báo của giao ước cũ đã được hoàn tất trong Đức Kitô Giêsu. Người bắt đầu đời sống công khai sau khi để cho Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình trong sông Giô-đan-nô. Sau khi phục sinh, người trao cho các tông đồ sứ vụ này: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1223. 14 thứ hai, 15 thứ ba, 16 thứ tư, 17 thứ năm Thánh Patricio Giám mục, 18 thứ sáu Thánh Cyrilo Jerusalem Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh, 19 thứ bảy Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. 20 tháng 3, Chủ nhật thứ ba mùa chay. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa chay năm C.
Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, cùng với giáo hội chúng ta bước sang Chủ nhật thứ hai mùa chay. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân xa gần, cho tất cả các cộng tác viên của đài, cho tất cả anh chị em tham dự thánh lễ hôm nay, cũng như cầu nguyện tất cả các bệnh nhân trên toàn thế giới. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận, mỗi người chúng ta cùng thành tâm ăn năn sám hối tội lỗi của chúng ta. Tôi thú nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tôi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời.
Amen.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sông nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa to hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài đọc 1. Thiên Chúa lập giao ước với ông Abraham vì ông tin Chúa. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Khi ấy, Thiên Chúa đưa ông Abraham ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông: Ta là Đức Chúa, đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành hoa của người Can Đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con đã được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ. Mãnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Abraham, một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Abraham như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Euphrates. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi, để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc và nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân yếu xác hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa và sống vững vàng như vậy. Đó là lời Chúa.
Từ đám mây sáng trôi, Thiên Chúa Cha phán rằng: đây là con yêu dấu, làm vui thỏa lòng ta, hãy vâng nghe lời Người.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta, Người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, hãy khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc hẳn chúng ta cũng biết rằng chiến cuộc tại Ukraine đã diễn ra hơn 2 tuần lễ rồi. Hàng ngàn người đã chết, hàng triệu người, hàng triệu con người, đa phần là phụ nữ và trẻ em, và đặc biệt là những người cao niên, đã và đang đau khổ di tản vì chiến tranh. Tất cả những điều đó vẫn chưa mảy may làm rung động trái tim của các vị lãnh đạo liên hệ trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây là lý do Tòa Thánh, cách riêng là Đức Thánh Cha Francisco, đã liên lỉ mời gọi các tín hữu trên thế giới cầu nguyện để Thiên Chúa biến đổi tâm lòng của những người nắm giữ vận mệnh hòa bình của thế giới. Đừng ngả theo những lợi lộc phe phái chính trị thấp hèn mà tạo thêm chết chóc đau khổ cho các dân tộc. Nếu như Chúa Nhật tuần trước Chúa Giêsu cho thấy Người lướt thắng các cơn cám dỗ của Satan như thế nào, để chúng ta biết phấn đấu theo gương Người trong suốt cả đời sống của chúng ta, đặc biệt là những ngày của mùa chay thánh này, thì trình thuật tin mừng tuần này muốn chúng ta chiêm ngắm cuộc biến hình hiển dung trên núi của Chúa Giêsu trước mắt các các môn đệ thân tín Phêrô, Gioan và Giacôbê như hình ảnh báo trước vinh quang phục sinh đang chờ đấng là con yêu dấu của Chúa Cha ở bên kia mầu nhiệm thập giá, để các môn đệ cũng như mỗi tín hữu chúng ta được thanh luyện biến đổi con tim của mình trên hành trình bước theo Chúa làm môn đệ. Thánh Luca cho hay sự kiện biến hình xảy ra chừng 8 ngày sau khi Chúa Giêsu loan báo rằng Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, ra như để bù lại, để củng cố đức tin cho các môn đệ rằng mầu nhiệm phục sinh hải hoàng phải đi liền với mầu nhiệm thương khó và tử nạn. Các môn đệ được thấy trước ánh sáng phục sinh của Đức Kitô để họ khỏi nao núng khi thấy thầy mình chịu đau khổ. Ba môn đệ được thầy đưa lên núi và họ nhìn thấy người chìm đắm trong cầu nguyện và dung mạo người bỗng đổi khác như chúng ta thấy Thánh sử Luca mô tả. Đã quen thấy hình ảnh của thầy mình hàng ngày trong dáng vẻ đơn giản của con người, nay đứng trước sự huy hoàng mới bao trùm toàn bộ con người của thầy mình, các môn đệ kinh ngạc. Và rồi ông Môsê cùng Elia, các vị đại diện cho lề luật và ngôn sứ, xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu đàm đạo với người. Họ nói với người về cuộc xuất hành mà người sắp thực hiện, nghĩa là cuộc vượt qua cái chết và sống lại. Bấy giờ bị bao trùm bởi sự kinh hoàng, ông Phêrô thốt lên trong sung sướng tin tưởng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thì thật là hay." Tựa như hình ảnh ông Abraham chỉ biết sắp mình thở lại và đặt hết tin tưởng vào Chúa khi Chúa ký kết giao ước với ông, như chúng ta thấy trình thuật sách Sáng Thế nơi bài đọc thứ nhất trình bày cho chúng ta. Quả vậy, ông Phêrô muốn rằng giây phút ân sủng ngất ngây đó không bao giờ kết thúc trong cuộc đời của ông, ít là lúc này, nên đã xin làm ba lều, một cho thầy Giêsu của mình, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố Chúa Giêsu hiển dung trong vinh quang trước ba môn đệ thần tín giúp họ vững vàng hơn với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một cách tích cực, không bị đảo lộn. Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu giúp các môn đệ cũng như cho cả chúng ta hiểu rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là một mầu nhiệm về sự đau khổ, nhưng nhất là một hồng ân tình thương vô biên của Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu hiển dung trên núi làm cho chúng ta hiểu rõ hơn sự phục sinh của Ngài. Thực vậy, để hiểu các biến cố ấy, cần biết trước rằng đấng đang chịu đau khổ và được vinh quang không phải chỉ là con người, nhưng là con Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta qua tình yêu trung tín của Ngài, yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết. Những lời xác nhận của Chúa Cha về Chúa Con trong biến cố chúng ta được Thánh Luca trình thuật hôm nay như đã xảy ra bên bờ sông Giô-đan xưa kia, nay đã được lặp lại: "Đây là con yêu dấu của ta, các ngươi hãy vâng nghe lời người." Thưa quý ông bà và anh chị em, từ biến cố biến hình này, Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy rằng thập giá là con đường đưa đến sự sống vĩnh cửu, và đó cũng sẽ là con đường họ phải đi, của mỗi chúng ta phải đi, vì không ai đạt đến sự sống vĩnh cửu nếu không theo Chúa Giêsu bằng cách vác lấy thập giá của chính mình trong cuộc sống dương thế này. Và đó là cái cách thức duy nhất để biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, như Thánh Phaolô đã nhắn nhủ chúng ta trong bài đọc thứ hai. Bên cạnh đó, sự kiện Chúa Giêsu biến hình cũng giúp chúng ta nhìn vào chiều kích Kitô giáo của đau khổ, một giai đoạn cần thiết nhưng chỉ là tạm thời, không phải là chung kết. Đích điểm mà Kitô hữu chúng ta được mời gọi đạt đến đó là hưởng ánh vinh quang như gương mặt của Chúa Kitô trong cuộc biến hình hôm nay. Nơi người có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Khi bày tỏ vinh quang của người, Chúa Giêsu trấn an chúng ta rằng thập giá rồi những thử thách, các khó khăn mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, những vui buồn sướng khổ đều có giải pháp và cách khắc phục. Tất cả nằm trong cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Nếu như tuần trước tin mừng cho thấy Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ của ma quỷ bằng lời Chúa và bằng việc cầu nguyện ăn chay liên lỉ, thì hôm nay chúng ta cũng được mời gọi lên núi với Chúa, cùng cầu nguyện với Chúa, để thưa chuyện với Chúa, vì chúng ta biết rằng chỉ có cầu nguyện như Chúa Giêsu chúng ta mới được biến đổi. Lời cầu nguyện chính là thuốc giải độc cho những gành ghét, những cãi vã hay những cuộc chiến tranh vô nghĩa và điên rồ mà có thể bắt đầu từ gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, đất nước chúng ta và rồi ở bệnh viện quốc tế. Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, đang thay mặt Đức Thánh Cha đến ủy đạo tinh thần cho người dân tại Ukraine. Thì vào trưa thứ năm vừa rồi đó, mùng 10 tháng 3, khi chủ sự buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại nhà thờ chánh tòa Lviv, Ukraine, đã xác tín rằng bằng lời cầu nguyện chúng ta có thể làm cho cuộc chiến này chấm dứt, làm cho cuộc chiến này dừng lại. Tôi tin là với đức tin mạnh mẽ của chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến tranh điên rồ này khiến bao nhiêu người phải chết và đau khổ. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình mùa chay bằng những cách thức cụ thể mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta: ăn chay, làm phúc và đặc biệt là cầu nguyện, với niềm xác tín rằng lời cầu nguyện trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi con người của chúng ta từ bên trong và có thể chiếu sáng tha nhân và thế giới xung quanh chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta biết ở lại với Chúa Giêsu, cả khi chúng ta không hiểu và không cảm nhận được những con đường của Thiên Chúa, những thập giá mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì chỉ khi ở lại với Chúa Giêsu thì chúng ta mới nhìn thấy vinh quang của người. Chỉ khi ở lại với Chúa Giêsu thì ánh sáng của người mới bao phủ và tỏa chiếu trong cuộc đời của mỗi người tín hữu chúng ta. Amen.
Tôi tin kinh
một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người và muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người siêu vô hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người che lại lên trong vinh quang, kẻ phát xét kẻ trong và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và công truyền. Tôi tin từng có một phép trời để tha tội. Tôi trong đời sẽ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, thần tính sáng ngời nơi thân xác của Chúa trong cuộc hiền dung báo trước sự phục sinh của Chúa và thân xác phải chết của chúng ta được sống lại ngày sau hết. Chúng ta vững tin và trung thành bước theo Chúa mà đạt tới ơn cứu độ đời đời.
Đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết sống đời cầu nguyện, can đảm thực thi thánh ý Chúa, nhiệt thành làm việc thiện, mà tiến tới sự thánh thiện mà Chúa muốn cho mỗi người. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Xin cho các y bác sĩ công giáo biết tận tình phục vụ các bệnh nhân bằng cả tấm lòng, để nên nhân chứng sống động của lòng Chúa thương xót cho các bệnh nhân, cũng như người thân của họ. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha. Anh em hãy vững vàng trong Chúa. Xin cho các bạn trẻ đang bị lôi kéo bởi thế giới tục hóa và hưởng thụ mà dừng dưng với Chúa, nhờ thiêng lặng cầu nguyện mà nhận ra tính chóng qua của trần gian, trung thành sống đức tin mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Xin cho chúng ta khi chiêm ngắm mầu nhiệm hiển dung của Chúa trong cử hành phục vụ này, thêm vững tin vào tương lai Chúa hứa ban, mà trung thành bước theo Chúa trên đường thập giá. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên tha.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin sống động, thúc đẩy chúng con khao khát tìm kiếm Chúa. Xin Chúa đến viếng thăm tâm hồn chúng con và cho chúng con một cảm nghiệm về Chúa, để khi được tình yêu Chúa cuốn hút, chúng con hân hoan sống giao ước tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với Thánh Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng hoàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chưa gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thanh hoa, hầu chuẩn bị tâm hồn chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hãy là Thiên Chúa.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng. Người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh đà ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan nghênh Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới
Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giáo mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng. Chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vinh quang, quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin Đoái Thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nguyện xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình máu thanh Chúa. Thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Trò treo lên trên non cao, đường nguyện cầu lòng vui nghe xôn xao. Bỗng Chúa người vinh sáng cho như mặt trời, áo biên màu tinh khiết trắng hơn truyền đời. Nơi linh thiêng hai nhân chứng hiện ra, như đang loan xa đường lối của người. Trên mây cao xanh vẫn tiếng của ta, đây con ta yêu hãy nghe lời người. Hào quang của Chúa vẫn vinh sáng, huy hoàng từ trước muôn đời. Nhưng khi rơi tan chân, Ngài đã nhận đi trên con đường thập giá. Giải thoát nhân gian, xin cho con dân thân sống vâng lời và bước theo Ngài mọi nơi. Cho nhìn thấy hiền trung trong vinh quang, lòng rộn ràng cầu xin ơn vinh quang. Thấy anh hào quang sáng trên trang nơi này, nếu ước được xin mãi trong đây đêm ngày. Quý ông Phêrô tin Chúa liền ngay, nhưng anh như mơ lời nói đâu ngờ. Đến sau khi qua giây phút vẻ vang, môn sinh vui tươi bước theo đường người. Sao quang của Chúa vốn vinh sắc, huy hoàng từ trước muôn đời. Nhưng khi tôi tan trầm, Ngài đã nhận đi trên con đường thập giá. Hợp thánh y cha nhờ ngôi ba cứu độ giải thoát nhân trần. Xin cho con dân thân sống vâng lời và bước theo Ngài mọi nơi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiễm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cam tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.